đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 7 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 đã bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong ngày làm việc thứ hai, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu khách mời đã tiến hành chia thành 4 tổ thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Ý nghĩa nhân văn và thiện nguyện trong hoạt động công chiếu bộ phim Cha cõng con tại Thái Nguyên.
Mặc dù thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người dân, cụ thể là các đề án về nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, đề án xây dựng tuyến phố văn minh. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác này vẫn chưa thực hiện hiệu quả, vẫn còn tình trạng người dân bày bán hàng trên vỉa hè, dưới lòng đường. Chuyên mục văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 7 tháng 12, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bước vào ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 6. Theo đó, trên tổng số 23 báo cáo tờ trình được trình, các đại biểu đã chia 4 tổ thảo luận đóng góp nhiều ý kiến để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chọn lọc, đưa ra chất vấn tại kỳ họp. Tại tổ thảo luận số 2 và số 4, cơ bản các ý kiến của các đại biểu đều nhất trí cao với nội dung của các báo cáo tờ trình được trình tại kỳ họp. Thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, đa số ý kiến của đại biểu đều cơ bản thống nhất đồng tình. Các đại biểu cho rằng Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá một cách nghiêm túc toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời kiểm điểm sâu sắc về những mặt bất cập, hạn chế trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017 với 14 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra và đề nghị làm rõ một số tồn tại hạn chế trên một số lĩnh vực. Cụ thể, tỉnh cần bổ sung ưu tiên nguồn lực kết hợp với nguồn ứng trước của các nhà đầu tư để tập trung đầu tư khu công nghiệp Sông Công 2, tạo quỹ đất sạch ít nhất 50 hectare để thu hút đầu tư, cần nghiên cứu xây dựng phương án cắt giảm chi thường xuyên hiệu quả và có tính pháp lý, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ một số nội dung như phương án giải quyết trạm thu phí BOT Bờ Đậu, giải pháp kiềm chế số vụ trọng án. Đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng năm 2018 của tỉnh, bên cạnh sự cần thiết của việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các đại biểu cũng đề xuất giải pháp xây dựng cơ chế tuyển dụng công khai minh bạch nhằm bổ sung vào bộ máy đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với đó, một số ý kiến cũng cho rằng việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế, hợp đồng lao động tại các đơn vị này cần được xem xét tính đặc thù trong chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Thảo luận về tờ trình về việc đề nghị thông qua đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Các ý kiến cho rằng mục tiêu của đề án là đúng đắn và cần thiết, song đại biểu cũng băn khoăn về tính khả thi và hiệu quả của đề án này. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thực trạng giai đoạn trước và xem xét lại lộ trình thực hiện cho sát với điều kiện thực tế. Cho ý kiến và tờ trình về việc đề nghị thông qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 3 năm 2018-2020 trên địa bàn tỉnh. Đại biểu cho rằng, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, cần điều chỉnh nâng mức đối ứng hỗ trợ phân bổ vốn ngân sách đầu tư xây dựng nông thôn mới của huyện Đồng Hỷ vào cùng nhóm các huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều ý kiến đề xuất xem xét bổ sung chỉ tiêu cụ thể từng năm, đồng thời ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các xã ATK, các xã vùng khó khăn. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu một số ý kiến đến việc lạm thu tại các trường học, phương pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục, ưu tiên nguồn vốn cho các xã đăng ký đạt nông thôn mới. Việc tiếp cận nguồn quỹ bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp còn khó khăn, do đó tỉnh cần có những chính sách mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Qua thảo luận, các đại biểu nhất trí với đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm qua. Theo đó, cùng với những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cả nước, Thái Nguyên cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao, sản xuất công nghiệp phát triển tốt với quy mô tăng cao. tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Thu trong cân đối ngân sách nhà nước hoàn thành kế hoạch trung ương giao trước 3 tháng. Giá trị xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, giá cả thị trường nhìn chung ổn định, cung cầu hàng hóa được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống dân cư ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tỉnh cần có giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, đặc biệt ở các vùng khó khăn, vì đây cũng là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo. Chỉ đạo đẩy mạnh việc giải quyết dứt điểm tình trạng sụt lún ảnh hưởng đến đời sống nhân dân ở thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ. Kiến nghị chính phủ có chỉ đạo giải quyết vấn đề trạm thu phí BOT bờ đậu trên quốc lộ 3 cũ, tránh ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Liên quan đến đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị phải có đánh giá thực trạng việc giết mổ gia súc gia cầm hiện nay, những kết quả đạt được của đề án trong giai đoạn trước để làm căn cứ xây dựng đề án này trong giai đoạn mới, nêu rõ cơ chế hỗ trợ của tỉnh trong việc triển khai đề án, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở hạ tầng các khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung, bày tỏ nhiều quan tâm đến nội dung giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68. Các đại biểu đều bày tỏ quyết tâm đồng thuận cao với chủ trương lớn của nhà nước. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung này, đồng thời có cơ chế chính sách phù hợp đối với những người có mong muốn nghỉ hưu trước tuổi hay thuộc diện điều chỉnh vị trí công tác. Sáng mai ngày 8 tháng 12, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 3, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, để tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp bắt đầu từ 8 giờ sáng. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Sáng ngày 7 tháng 12, Đảng bộ phường Tân Thịnh tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường. Tới dự và trao hiệu có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Đợt này, Đảng bộ phường Tân Thịnh có 17 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 2 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm, 50 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí được nhận huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, huy hiệu Đảng trao tặng là sự ghi nhận quá trình cống hiến đối với sự nghiệp xây dựng Đảng của các đảng viên trong thời gian qua và mong rằng thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của người đảng viên, động viên con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày một giàu đẹp.
Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12 gây ra vào hồi đầu tháng 11 vừa qua, đối với tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã kêu gọi vận động các cấp bộ đoàn toàn tỉnh chung tay quyên góp, ủng hộ đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Sau gần một tháng triển khai vận động, các cấp bộ đoàn đã vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh quyên góp được nhiều quà tặng và tiền mặt với tổng trị giá 215 triệu đồng. Trong đó, Thành đoàn Thái Nguyên ủng hộ 80 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ủng hộ 200 suất quà trị giá 60 triệu đồng. Toàn bộ quà tặng và tiền ủng hộ sẽ được tỉnh đoàn chuyển đến đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lũ. Ngày 6 tháng 12 tại Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử 3 vụ án hình sự sơ thẩm liên quan đến tội danh trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Đặng Quang Tiệp, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, bị khởi tố với tội danh trộm cắp tài sản. Trước đó, vào các ngày 30 tháng 8 và 23 tháng 9, Tiệp đã liên tiếp trộm cắp tài sản trị giá trên 2 triệu đồng của chị Nguyễn Thu Huyền và chị Tôn Thị Linh. Bị cáo có một tiền án về cùng tội danh chưa được xóa án tích. Căn cứ mức độ phạm tội của bị cáo, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Quang Tiệp 15 tháng tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho chị Huyền 1 triệu 650 nghìn đồng. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bị cáo Đào Đức Chuyên, sinh năm 1964, chỗ ở hiện nay tổ 17 phường Quang Trung, bị truy tố với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Vào hồi 10 giờ ngày 19 tháng 6 tại nhà nghỉ Thu Hà thuộc tổ 17 phường Quang Trung, khi Chuyên đang thực hiện hành vi bán trái phép ma túy cho hai đối tượng thì bị công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang. Khám người đối tượng thu giữ 25,226 gram heroin. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Đào Đức Chuyên 11 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng. Vụ thứ ba, vào hồi 21 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10 tại nhà nghỉ 203 thuộc tổ 14 phường Chùa Hang, bị cáo Nguyễn Văn Hiển đang có hành vi tàng trữ trái phép 49,389 gam ma túy loại methamphetamine để sử dụng cho bản thân và bán lại kiếm lời, thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt giữ. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và nhận tội. Căn cứ vào khoản 2, điều 194 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hiển 8 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Cha Cõng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng là bộ phim Việt đầu tiên giành rất nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đến Oscar lần thứ 90 ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của hai cha con làm nghề đánh cá miền Sơn Cước. Khi người con bị bệnh hiểm nghèo, người cha đưa con lên thành phố chữa trị và cõng con thực hiện ước mơ trước khi quá muộn. Đây là bộ phim đề cao tình cảm phụ tử và những giá trị nhân văn sâu sắc. Điều đặc biệt là diễn viên của bộ phim đều là trẻ em của làng trẻ SOS. Với mong muốn truyền thông điệp yêu thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ em, giúp các con thêm yêu thương bố mẹ và trân trọng cuộc sống của mình, Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL đã quyết định phối hợp đưa bộ phim này về chiếu tại Thái Nguyên. Ngoài ra, thông qua hoạt động chiếu phim này cũng nhằm mục đích gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em ở SOS có điều kiện được đi học, được phát triển như bao đứa trẻ khác, bù đắp phần nào những thiệt thòi mà các con đã phải chịu. Trao đổi về hoạt động chiếu phim này, phóng viên Thùy Linh đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Đức Minh, trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố. Xin anh cho biết là xuất phát từ suy nghĩ như thế nào mà Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Tiềm năng PSL Thái Nguyên lại quyết định phối hợp với các tổ chức cá nhân để đưa bộ phim Cha Cõng Con về công chiếu tại Thái Nguyên?
Đầu tiên, Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Tiềm năng PSL là một đơn vị đào tạo về tổ chức đào tạo về nhân cách, tư duy, kỹ năng sống số 1 tại Thái Nguyên. Với mục đích lan tỏa cái giá trị sống tốt đẹp, gắn kết cái tình cảm gia đình, ca ngợi cái tình cảm phụ tử thiêng liêng. Cho nên Công ty Cổ phần Đào tạo PSL đã kết hợp đưa bộ phim Cha Cõng Con về Thái Nguyên khởi chiếu.
Anh có thể chia sẻ về cái nội dung như là thông điệp của bộ phim này?
Bộ phim kể về cậu bé mồ côi mẹ tên là Cá và người cha cả đời quanh quẩn đánh cá bên sông. Cứ mỗi chiều cậu bé lại đuổi theo chiếc bóng của những chiếc máy bay bay qua ngang trời và nghĩ rằng đó là con chim sắt đến từ thành phố. Mùa lũ về, hai cha con cùng nhiều gia đình phải lên những ngọn đồi biệt lập để tránh lũ quét. Bọn trẻ ngày ngày được một chú mù cao lớn kể cho nghe về những câu chuyện về thành phố, một tòa nhà cao nhất mà khi ai lên đó đều được chạm vào những đám mây. Câu chuyện của chú mù đã khiến cho những đứa trẻ vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình một thành phố đẹp lung linh, ánh sáng. Tuy nhiên, nỗi bất hạnh ập đến, Cá lâm bệnh nặng, người cha quyết định đưa Cá lên thành phố để tìm cách chữa bệnh. Một hành trình vô cùng vất vả để rồi nhận được tin Cá bị ung thư máu cấp tính và cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Không có tiền, hai cha con không thể ở lại bệnh viện. Cái ý nghĩ trở về nhà tìm bắt hàng trăm nghìn con cá để chữa bệnh cho con luôn thôi thúc Mộc là cha của cậu bé. Nhưng Cá đang ở giữa lòng thành phố, đang gần chạm đến những ước mơ và câu chuyện của chú mù. Người cha hiểu rằng Cá không phải có nhiều thời gian và cũng không thể kịp lớn lên để thực hiện những ước mơ của mình. Tâm hồn của người cha dù thô mộc cũng mong muốn ước mơ bé nhỏ của con thành hiện thực. Và người cha đã cõng con đi chạm vào những ước mơ trước khi không thể.
Một nội dung phim rất là xúc động, nhưng mà cũng không thể phủ nhận là trong thời gian vừa qua thì khán giả Việt cũng dường như là không hứng thú với những cái bộ phim ở trong nước. Thế thì anh có tin tưởng là sẽ thu hút được đông khán giả tới rạp để xem bộ phim này hay không?
Cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng và có niềm tin vào cái giá trị nhân văn tốt đẹp mà bộ phim mang đến. Nó sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả Thái Nguyên.
Thời gian dự kiến công chiếu bộ phim này là khi nào?
Được sự cấp phép của Cục Điện ảnh và sự đồng ý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, ban tổ chức sẽ công chiếu bộ phim Cha Cõng Con vào Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017 với hai khung giờ chiếu là 15 giờ và 19 giờ 30 cùng ngày tại rạp chiếu phim tỉnh số 21 đường Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên.
Như lúc nãy anh cũng đã chia sẻ đấy, là thông qua hoạt động chiếu phim này thì ban tổ chức sẽ sử dụng toàn bộ cái số tiền thu được từ việc bán vé vào mục đích thiện nguyện. Mình sẽ tiến hành cái mục đích từ thiện này như thế nào?
Tất cả cái số tiền mà thu được sau khi công chiếu bộ phim thì ban tổ chức sẽ tổ chức một chuyến đi đến trực tiếp trao quà tận tay đến các em tại làng trẻ SOS ạ.
Vâng, xin được cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 113 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản của các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ cá thể đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Điều đáng nói, hầu hết các cơ sở này đều chấp hành tốt các quy định của luật bảo vệ và phát triển rừng. Lâm sản được đưa vào chế biến, kinh doanh đều có nguồn gốc hợp pháp. Bài viết tạo điều kiện phát triển ngành chế biến gỗ của cộng tác viên Lương Hạnh sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Với diện tích nhà xưởng hơn 800m², trung bình mỗi năm, xưởng gỗ của gia đình ông Nguyễn Thế Hưng ở xóm Ao Voi, phường Đồng Bẩm sản xuất tiêu thụ hơn 500m³ gỗ các loại, phục vụ cho việc xẻ gia công, đóng đầu mộc như bàn ghế, giường, tủ, sập. Doanh thu của xưởng đạt trên 2 tỷ đồng một năm, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động, với mức thu nhập trung bình 5 triệu đồng một người một tháng. Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Hưng chia sẻ, được cán bộ kiểm lâm hướng dẫn, hàng ngày tôi đều ghi chép đầy đủ thông tin và sổ theo dõi nhập xuất lâm sản, qua đó cũng giúp chúng tôi chứng nhận được nguồn gốc, tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Còn anh Đỗ Minh Thiện, giám đốc công ty cổ phần lâm sản Thái Nguyên, phường Đồng Bẩm cho biết, chúng tôi nhập khẩu các loại gỗ như sến, lim, xoan đào, dổi, mít từ châu Phi về để kinh doanh gỗ phục vụ xây dựng, sản xuất ván ép, đồ mộc dân dụng. Mỗi lô hàng nhập xuất, chúng tôi đều có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ. Năm 2017, giá gỗ nhập khẩu tăng 30% so với năm 2016, nhưng giá bán sản phẩm vẫn giữ nguyên. Điều này cũng gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, do nỗ lực tiết kiệm chi phí sản xuất và nỗ lực mở rộng thị trường tiêu thụ, doanh thu của công ty năm nay ước đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho 44 lao động, với mức thu nhập trung bình 5,5 triệu đồng một người một tháng. Nhằm quản lý hiệu quả các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cho các cơ sở ký cam kết kinh doanh, chế biến lâm sản rõ nguồn gốc, không kinh doanh, cất giữ lâm sản trái phép, đồng thời yêu cầu mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh phải có một quyển sổ theo dõi việc nhập xuất lâm sản và ghi chép đầy đủ thực tế nguồn gốc gỗ, việc nhập xuất gỗ. Cùng với đó, Hạt thường xuyên kiểm tra hướng dẫn các cơ sở khai báo kịp thời tình hình xuất nhập khẩu lâm sản. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tổ trưởng Tổ Kiểm Lâm Cơ động Phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên cho biết, việc quản lý chặt chẽ sổ, khai báo xuất nhập khẩu lâm sản là cơ sở quan trọng để chúng tôi đối chiếu với hiện trường, phát hiện những vi phạm. Ngoài ra, trong kế hoạch kiểm tra truy quét tình hình khai thác, mua bán cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép, Hạt đã bố trí lực lượng kiểm tra thực địa tại các cơ sở chế biến, kinh doanh nhiều loại gỗ như gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, chúng tôi chưa phải xử lý trường hợp nào vi phạm. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, Hạt Kiểm Lâm thành phố còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về quản lý phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đồng thời cập nhật kịp thời các văn bản chính sách mới của nhà nước nhằm định hướng cho các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản hoạt động ổn định, hiệu quả. Các cơ sở đều có máy móc, thiết bị đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm sau chế biến. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở khá đa dạng, bao gồm gỗ nhập khẩu, gỗ rừng trồng, gỗ vườn tạp tại địa phương và các tỉnh lân cận. Đồng chí Ngô Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương cho biết, trên địa bàn xã có 5 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, chủ yếu dựa trên nguồn nguyên liệu sản xuất của địa phương như gỗ keo, gỗ rừng tạp, không có gỗ quý hiếm. Hàng năm chúng tôi đều lồng ghép tổ chức các lớp tuyên truyền về luật bảo vệ và phát triển rừng tới các chủ rừng, chủ cơ sở kinh doanh lâm sản thông qua các buổi họp xóm. Toàn xã hiện có trên 450 ha rừng, chủ yếu là rừng sản xuất. Nhiều năm nay xã không có tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Đa số người dân đều nhận thức được nếu chấp hành tốt các quy định của nhà nước thì việc sản xuất kinh doanh sẽ diễn ra thuận lợi. Từ nay đến giáp Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến lâm sản sẽ trở nên sôi động. Vì vậy, trong thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm thành phố sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn lậu lâm sản trái quy định, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp để nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người dân. Minh chứng là Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng các đề án về nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, đề án xây dựng tuyến phố văn minh. Tuy nhiên, công tác này ở một số địa phương triển khai thực hiện chưa hiệu quả. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về tình trạng bày bán hàng trên vỉa hè, dưới lòng đường tại khu vực đường Bến Oánh, ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.
Trên đoạn đường Bến Oánh, các cơ quan chức năng đã cắm nhiều biển cấm dừng đỗ xe và biển cấm họp chợ trên đoạn đường này. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng dưới lòng lề đường vẫn diễn ra thường xuyên. Đơn cử tại khu vực cổng đài phát thanh truyền hình tỉnh và khu vực đường rẽ và công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên. Mặc dù cơ quan cũng đã có biển cấm họp chợ, nhưng hình như tấm biển cấm này trở nên vô hình đối với những người bán hàng tại đây. Họ vẫn vô tư đứng ngay sát biển cấm để bán hàng, thậm chí tràn xuống mép lòng đường để bán hàng, không cần biết đến sự tồn tại của tấm biển cấm này. Phần lớn những người bán hàng này thường sử dụng quang gánh hoặc xe đạp có thiết kế sọt để bày bán hàng. Vì vậy, khi có lực lượng của Tổ quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị của các địa phương hay thành phố xuất hiện là họ dễ dàng di chuyển đi ra chỗ khác. Sau khi lực lượng này rời đi, họ tiếp tục quay trở lại để bán hàng. Khi chúng tôi hỏi một người đang bán hàng tại đây vì sao không vào chợ bán hàng, họ nói:
ở trong chợ nó quầy thuế nó cao, anh không có tiền thuê. Anh bán ở ngoài cho nó dễ, anh bán đi bán rong mà.
Việc bán hàng dưới lòng đường trên vỉa hè tại khu vực đường Bến Oánh đã trở thành hiện tượng phổ biến bất chấp các phương tiện giao thông đang qua lại. Không những vậy, có những người đứng bán hàng tại đây còn không có ý thức sẵn sàng xả các loại rác mà họ có như vỏ hoa quả, lá rau bỏ đi ngay xuống lòng đường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho khu vực này mất vệ sinh môi trường và mất mỹ quan đô thị đến vậy. Một người dân sống gần khu vực này cho biết:
ngày nào thì tôi cũng đi làm qua cái quãng đường này thì tôi thấy là cái tình trạng mà người dân bán hàng tràn lan dưới lòng đường ấy thì rất là nhiều. Và thậm chí là có những lúc mà vào những cái giờ cao điểm mà khi mà chúng tôi đi làm việc về thì tôi thấy là gây ách tắc giao thông. Rồi sau đó là cũng chứng kiến một vài vụ va chạm xảy ra rồi.
Việc bày bán hàng trên vỉa hè dưới lòng đường trên tuyến đường này tồn tại từ nhiều năm nay, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân như làm mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt là vào giờ cao điểm, trưa và giờ tan tầm, thường xuyên ách tắc giao thông. Thậm chí nếu không may có hỏa hoạn tại khu vực hoặc có người phải đi cấp cứu qua đoạn đường này vào những giờ cao điểm cũng phải rất vất vả mới đi qua được đoạn đường này. Thành phố Thái Nguyên và phường Trương Vương đã có nhiều giải pháp để trả lại sự thông thoáng cho đoạn đường này, tuy nhiên vẫn chưa hiệu quả. Trước tình trạng trên, rất mong các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn, hữu hiệu hơn nữa để sớm chấm dứt tình trạng bán hàng trên vỉa hè, dưới lòng đường tại khu vực này như hiện nay. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc đang tiến sát tới biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo đêm nay, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mừng sinh nhật tòa nhà mỹ phẩm, spa, chăn ga gối đẹp Ôn Nga lần thứ 3 tại địa chỉ số 167, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Nhà phân phối chăn ga gối đẹp Ôn Nga thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm, mua 1 tặng 1 và nhiều phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng đến tham quan và mua sắm các sản phẩm chăn ga gối đẹp do nhà phân phối Ôn Nga phân phối. Đặc biệt từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 23 tháng 12 năm 2017, tất cả khách hàng khi mua đơn hàng là mỹ phẩm, chăn ga gối đệm tại bất kỳ showroom nào của Ân Nga có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng mức giải thưởng trên 50 triệu đồng. Cụ thể, một giải đặc biệt xe máy Honda Vision, một giải nhất đệm nano chống khuẩn Hanvico 1m6, một giải nhì máy giặt Aqua, 6 giải ba, mỗi giải một chăn bông theo từng hãng, 30 giải khuyến khích, mỗi giải một đôi giọt gối theo từng hãng. Hãy đến mua và nhận vé bốc thăm từ Ân Nga, may mắn sẽ đến với bạn.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.